Thưa quý thính giả, chương trình Radio Giờ Của Mẹ xin gửi đến quý vị phần đọc truyện của tác phẩm Hỏa Ngục Đau Đớn Muôn Đời do Linh Mục Đoàn Quang dịch thuật và có phần trình bày của Minh Yến, Minh Tâm và Kim Hà. Nếu quý vị cần liên lạc với Radio Giờ Của Mẹ, xin mời viếng thăm trang nhà mẹmaria.org, mẹmaria.org hay điện thoại 714-265-1512, 265-1512. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính mời quý vị theo dõi. Phần thứ nhất gồm có từ chương 1 đến chương 8.
Chương 1. Lời nói đầu. Con người ta thành bởi xác và hồn. Xác có ngày sinh, cũng có ngày chết, nhưng hồn thì sống mãi mãi, vì hồn thiêng không chết. Sống trong thể xác, người ta lo cho xác hơn lo cho hồn. Một tuần, 7 ngày, 24 giờ một ngày. Người ta lo cho xác, làm ăn, ngủ nghỉ, hỏi được mấy giờ lo cho hồn. Con người tự nhiên là thế. Nhưng nếu cứ sống tự nhiên với đủ thứ đam mê, người ta có thể lao đầu vào tội lỗi không mỏi mệt. Càng tội lỗi, lương tâm càng chai cứng. Càng chai cứng, càng khó cải thiện đời sống. Không cải thiện, sẽ không lo phần rỗi linh hồn đời sau. Khi không lo phần rỗi, tức là rơi vào bẫy độc hại của quỷ dữ. Nói xúi dục người ta để thư thả, để tính sau, việc gì mà vội. Còn nhiều giờ, đây chính là kế hoạch thành công nhất của Satan Hỏa Ngục. Margaret Mitchell, tác giả cuốn tiểu thuyết rất nổi tiếng Gone with the Wind, dịch ra nhiều thứ tiếng, tiếng Việt là Cuốn Theo Chiều Gió. Trong tiểu thuyết này, nhân vật chính là cô Scarlett. Từ đầu tới cuối chuyện, cô thường nói câu, để mai sẽ lo chuyện đó. Tới trang cuối cùng, khi đã mất người chồng thứ ba là Rod Bluster, Scarlett còn nói, để mai tôi sẽ chiếm lại Red Bluster. Chính người thuật chuyện nói rằng, Margaret là một người công giáo, xa giáo hội đã nhiều năm, cứ hoãn việc trở về với giáo hội, và có ai nhắc thì bà ta chuyên lặp lại câu, để mai sẽ lo chuyện đó. Bà bị tai nạn xe hơi tại Atlanta, Georgia. Một người bạn rất thân của bà kể lại rằng, khi mê man bất tỉnh, bà ta cứ lặp đi lặp lại câu này, để mai sẽ lo chuyện đó, nhưng đã không có mai nữa. Bà chết ngày 16 tháng 6 năm 1949. Một triết gia Hy Lạp nói, cái gì có thể làm hôm nay thì đừng để đến ngày mai. Đừng để đến ngày mai. Nếu Chúa cho còn sống, tim còn đập, trí khôn còn sáng suốt, hãy lo cho phần rỗi đời đời. Đừng đợi phút chót mới lo. Đừng chờ vào phép lạ Chúa sẽ ban để cứu rỗi. Liệu có đáng được không? Chớ liều lĩnh.
Chương 2. Người dân Việt Nam nói gì về hỏa ngục thường gọi là địa ngục? Theo tác giả Hoàng Trọng Miên trong Việt Nam Văn Học Toàn Thư cuốn 1, người ta biết được về hỏa ngục mà người Việt Nam thường gọi là địa ngục. Quan niệm này chịu ảnh hưởng nhiều tư tưởng người Trung Hoa trong thời đô hộ và ảnh hưởng của Phật giáo. Theo đó, địa ngục có nơi chốn, có thời gian, có những hình khổ dữ dằn. Nhưng theo ước vọng của con người, tội nhân được hóa kiếp và được cứu độ. Thưa quý thính giả, những chi tiết này nói về những sự hiểu biết theo Phật giáo cũng như theo kiếp luân hồi, cho nên chúng tôi không đi sâu vào những chi tiết ở trong chương này, bởi nó đi ngược lại với giáo điều của người Công giáo. Chương thứ ba, trong Thánh Kinh Tân Ước, Chúa Giêsu nói gì về hỏa ngục? Qua ba sách Tin Mừng Thánh Matthew, Thánh Marco và Thánh Luca và sách Khải Huyền của Thánh Gioan, người ta thấy có 20 lần nói về sự hiện hữu, nơi chốn, hình khổ và thời gian trong hỏa ngục. Toàn là những điều ghê rợn phải đền tội theo hình phạt công bằng của Thiên Chúa. Chúa Giêsu là sự thật, không lẽ người nói quá đáng để hù dọa người ta ư? Thứ nhất, Tin Mừng theo Thánh Matthew, 10 lần Chúa Giêsu nói đến hỏa ngục. Đoạn 5, trước hết đọc Tin Mừng theo Thánh Matthew đoạn 5, khi Chúa Giêsu dạy về đức công chính của người môn đệ, người đã nói tới hỏa ngục 3 lần trong đoạn này. Matthew đoạn 5 câu 22, anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng, chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa, còn thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì phải bị đưa ra tòa, ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì phải đưa ra trước thượng hội đồng, ai rủa anh em mình là khùng thì phải bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Đối với người Do Thái xưa, gọi ai là đồ ngốc là một sự sỉ nhục nghiêm trọng. Có một sự gia trọng về hình phạt song song với tội phạm. Ra tòa lần đầu là tòa án địa phương, lần hai là tòa thượng thẩm tại Jerusalem, và sau cùng nặng nhất là bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Đây chỉ muốn nói đến hình phạt nặng nhất so với hai trường hợp trên, chứ không nói đến lửa hỏa ngục đời đời. Gion là thung lũng phía nam Jerusalem. Ngày xưa có thời đã có những miếu thờ kiều ngoại giáo. Những nơi này đã bị thiêu hủy trong những cuộc cải cách tôn giáo. Từ đó lửa Gion dần dần trở thành biểu tượng cho sự loại trừ, như những phế vật bị đốt trong lửa không hề tắt. Sau cùng Gion đã trở thành hỏa ngục để chỉ sự loại trừ vĩnh viễn. Anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình, còn thầy bảo cho anh em biết, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Những ý nghĩ bất chính tự ý diễn ra trong đầu chưa phải là tội, cần phải xua đuổi bỏ ngay đi. Chỉ khi nào cố ý thèm muốn mới thành tội. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy móc mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy chặt mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân phải xa hỏa ngục. Cần phải tránh nguyên nhân xa gần làm mình phạm tội mất phần rỗi. Tiếp đoạn 10, Chúa Giêsu nói trước về những cuộc bách hại, người lại nói tới hỏa ngục một lần nữa. Matthew đoạn 10 câu 28, anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Qua đoạn 18, chân, tay và mắt là cần thiết cho cơ thể con người sống và làm ăn. Nhưng khi nói về đừng làm cớ cho những kẻ bé mọn sa ngã, Chúa Giêsu đã nhấn mạnh thà cụt tay, cụt chân, chột mắt mà được cứu rỗi, còn hơn bị sa hỏa ngục. Tin Mừng Thánh Matthew đoạn 18 câu 8 nói rằng, nếu tay hoặc chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi, thà cụt tay cụt chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay hai chân mà bị ném vào lửa đời đời. Thánh Tin Mừng Thánh Matthew đoạn 18 câu 9, nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy móc và ném đi, thà chột mắt mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào lửa hỏa ngục. Tiếp theo đoạn 23, khi mắng những người Pha-ri-siêu giả hình, Chúa Giêsu nói hai lần trong câu 15 và câu 33. Matthew đoạn 23 câu 15, hốn cho các ngươi, hỡi kinh sư và người Pha-ri-siêu giả hình, các ngươi rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo, nhưng khi họ theo rồi, các ngươi lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các ngươi. Tin Mừng Thánh Matthew đoạn 23 câu 33, đồ mãng xà, nòi rắn độc kia, các ngươi trốn đâu cho khỏi hình phạt hỏa ngục? Đọc tiếp đoạn 25 về cuộc phán xét chung. Chúa Giêsu hai lần nói với những người thiếu sót trong đức ái. với người nghèo khổ. Câu 41. Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng, quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta, mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Câu 46. Thế là họ sẽ ra đi, để chịu cực hình muôn kiếp. Phần thứ hai, tin mừng theo Thánh Marco. Bước qua tin mừng theo Thánh Marco, vắn nhưng không phải không kém phần quan trọng. Chỉ trong đoạn 9, Chúa Giêsu nói tới 3 lần về tay chân và mắt làm dịch tội. Người ta thường nói giàu về hai con mắt, khốn khó hai bàn tay. Không gì khổ bằng mù mắt, cụt chân tay, mà Chúa bảo chặt đi, móc vút đi. Đoạn 9 câu 43, nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã thì chặt nó đi, thà cụt một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề.
Chương 4. Giáo hội dạy gì về hỏa ngục? Trích sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Những điều kinh thánh quả quyết trên đã được Giáo hội Công giáo trình bày trong sách giáo lý Công giáo do Đức Giáo hoàng Gioan Paulo đệ nhị ban hành năm 1992 trong các số sau: số 1861, tội trọng là một khả năng căn bản của tự do con người cũng như tình yêu vậy. Nó kéo theo sự mất đức ái và mất ân sủng thánh hóa, tức tình trạng ân sủng. Nếu tội trọng không được chuộc lại bằng một sự sám hối và ơn tha thứ của Thiên Chúa, nó sẽ gây nên sự bị loại ra khỏi nước Thiên Chúa và bị chết muôn đời trong hỏa ngục, vì sự tự do của ta có thể thực hiện những sự lựa chọn cho muôn đời, không trở lui. Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể phán đoán về một hành vi tự nó là tội trọng, nhưng khi xét đoán người khác thì chúng ta phải phó thác sự đoán phán đó cho sự công bằng và lòng nhân từ của Thiên Chúa. Số 1033. Chúng ta không thể hiệp nhất với Thiên Chúa nếu không tự do lựa chọn yêu mến Ngài. Nhưng chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa nếu chúng ta phạm tội cách nặng nề chống lại Ngài, chống lại tha nhân hoặc chống lại bản thân chúng ta. Ai không yêu mến thì ở trong sự chết, ai ghét anh em mình thì nó là tên sát nhân. Mà anh chị em biết không một kẻ sát nhân nào có sự sống vĩnh cửu ở trong mình. Chúa Kitô đã cảnh cáo rằng chúng ta sẽ bị lìa xa Ngài nếu chúng ta bỏ qua không đáp ứng những nhu cầu nghiêm trọng của những người nghèo khó và của những kẻ bé mọn, anh em của Ngài, chết trong tội trọng mà không sám hối và không đón nhận tình thương đầy từ bi của Thiên Chúa, có nghĩa là sẽ mãi mãi lìa xa Chúa do sự tự do lựa chọn của ta. Và danh từ hỏa ngục được dùng để chỉ tình trạng ly khai cách chung cuộc khỏi mối hiệp thông với Thiên Chúa và với các thánh trên trời. Số 1034. Chúa Giêsu thường nói đến hỏa ngục, đến lửa không bao giờ tắt, dành cho những ai cho đến lúc chết vẫn từ chối tin và trở lại, và đó là nơi cả hồn lẫn xác có thể bị hư mất. Chúa Giêsu đã dùng những lời nghiêm khắc rằng Ngài sẽ sai các thiên thần tới để lượm tất cả những kẻ làm điều gian ác và quẳng chúng vào lò lửa bừng bừng. Ngài sẽ tuyên án, hỡi những kẻ vô phúc, hãy đi khỏi mặt ta vào nơi lửa muôn đời. Số 1035. Giáo huấn của giáo hội khẳng định có địa ngục và tính vĩnh viễn của địa ngục. Linh hồn của những người chết trong tình trạng mang tội trọng sẽ lập tức phải xuống hỏa ngục, lửa vĩnh viễn. Hình phạt chính của hỏa ngục là bị muôn đời xa cách Thiên Chúa. Chỉ nơi Ngài, con người mới có thể có sự sống và hạnh phúc. Đó là mục tiêu của con người khi được tạo thành, và con người hằng khát vọng.
Giáo lý điều 1036, những khẳng định của Thánh Kinh và những giáo huấn của giáo hội về hỏa ngục là một lời kêu gọi tới trách nhiệm của con người trong việc sử dụng tự do của mình, hướng về số phận muôn đời của mình. Đó cũng là lời kêu gọi khẩn thiết, hãy hối cải. Các ngươi hãy vào qua cửa hẹp, vì rộng rãi thanh thang là đường đưa tới hư mất. Và nhiều người đi con đường này, còn cửa hẹp và đường hẹp thì dẫn tới sự sống, nhưng ít người tìm ra nó. Không biết ngày giờ nào chúng ta phải luôn tỉnh thức như lời khuyến cáo của Chúa, để khi chấm dứt dòng đời độc nhất của cuộc sống trần gian, chúng ta đáng được nhận vào dự tiệc cưới với Ngài và được kể vào số những người được Thiên Chúa chúc phúc, thay vì bị gạt ra do lệnh của Thiên Chúa để xuống chỗ lửa muôn đời như những đầy tớ xấu nết và lười biếng. Đó là chốn tối tăm bên ngoài, nơi có tiếng khóc lóc và nghiến răng. Giáo lý 1037. Thiên Chúa không tiền định cho một người nào phải xuống hỏa ngục. Điều này cần phải có một sự chủ ý xoay lưng lại với Thiên Chúa, và đó là một tội trọng, và cố chấp ở trong tình trạng này tới cùng. Trong phụng vụ thánh thể và trong các lời cầu nguyện hàng ngày của các tín hữu, giáo hội khẩn xin lòng từ bi của Thiên Chúa, đấng muốn không một ai phải diệt vong, nhưng muốn mọi người đi tới sám hối. Đây là lễ vật mà chúng con, những đầy tớ cha, và tất cả gia đình cha dâng lên cha. Xin cha nhận lễ vật này theo lòng nhân hậu của cha. Cúi xin cha bảo đảm cho đời sống chúng con được bình an. Xin cứu vớt chúng con khỏi bị án phạt, và xin nhận chúng con vào số những kẻ được chọn của cha. Trích Lễ Quy Roma.
Chương 5. Đức Thánh Cha Benedicto 16 nói về hỏa ngục. Tình yêu Chúa cao quý, nhưng Chúa công bằng, có phán xét, thiên đàng, hỏa ngục, đời đời. Đức Thánh Cha Benedicto 16 nói trong bài giảng lễ Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ khi thăm một sứ đạo tại Roma về sự quan trọng của tình yêu Chúa rằng: tình yêu là lòng thương xót thì cao cả, nhưng những ai chối bỏ Ngài nên biết rằng hỏa ngục hiện hữu và đời đời. Chỉ có tình yêu Chúa mới có thể biến đổi từ bên trong hiện hữu của con người theo sau là hiện hữu của mọi xã hội. Và chỉ có tình yêu vô biên Chúa mới giải thoát khỏi tội lỗi là nguồn gốc mọi sự dữ. Tình yêu đó phản ánh trong hy sinh của Chúa Kitô. Ngài đến với mục đích rõ rệt là cứu độ các linh hồn. Chúa Kitô đến nói với chúng ta rằng Ngài ước mong mọi người lên thiên đàng, và rằng hỏa ngục có thật và tồn tại muôn đời cho những ai đóng kín tâm hồn lại, không đón nhận tình yêu Chúa. Nhưng ngày nay người ta không nói tới hỏa ngục nhiều nữa. Điều cần phải hiểu rằng kẻ thù thực sự gắn liền với tội lỗi. Nó đưa ta tới sự thất bại của sự hiện hữu riêng ta. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa ban tặng lòng thương xót và sự tha thứ cho kẻ có tội. Nhưng điều chân thực là, Chúa cũng bày tỏ sự công bằng, dù trên hết Ngài là tình yêu. Nếu Chúa ghét tội, vì Ngài yêu thương mỗi người chúng ta vô cùng, là một thần học gia, Đức Thánh Cha đã viết về hỏa ngục trong vài dịp khác nhau năm 1968. Trong cuốn Nhập đề Kitô giáo, Ngài diễn tả hỏa ngục như một tình trạng của hữu thể bị bỏ rơi, sự cô đơn trong đó tình yêu không vươn tới nữa. Trong cuốn Thiên Chúa và Vũ Trụ, cuốn sách đối đáp dài xuất bản năm 2000, Ngài nói giáo hội nhắc nhớ con người về thiên đàng và hỏa ngục để nhấn mạnh rằng người ta có trách nhiệm đối với Thiên Chúa, rằng có sự phán xét, rằng đời sống con người có thể bỏ không làm điều tốt hoặc tiến đến với tai họa. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo định nghĩa hỏa ngục như là một tình trạng tự loại mình cách quả quyết khỏi sự thông hiệp với Thiên Chúa và các phúc nhân.
Chương 6 Thần học chứng minh về hỏa ngục. Theo giáo lý Công giáo, những ai chết trong tội trọng đều bị lửa hỏa hình. Chứng minh, mọi tội trọng đều là xa lánh Thiên Chúa và quay về với sự thiện mau qua, đáng chịu lửa hỏa hình. Mà ai phạm chỉ một tội trọng cũng là xa lánh Thiên Chúa và quay về với sự thiện mau qua. Vậy nếu ai chết trong tội với tình trạng xa lánh Thiên Chúa thì phải bị lửa hỏa hình, nếu không ăn năn sám hối làm hòa cùng Thiên Chúa. Những điều then chốt trong đức tin về hỏa ngục: thứ nhất, có hỏa ngục; thứ hai, tội nhân bị phạt chết là xuống ngay; thứ ba, hình phạt không đều nhau; thứ bốn là hỏa ngục đời đời; thứ năm, dầu là Kitô hữu đôi khi có làm việc thương xót mà chết khi mắc tội trọng thì vẫn xa hỏa ngục; thứ sáu, không có giảm bớt thiết yếu. Hai thứ hình khổ trong hỏa ngục là thất khổ, không được thấy Thiên Chúa; giác khổ, bị lửa đốt, Thiên Chúa dùng lửa đốt chứ không để biến hóa họ. Hỏa ngục ở đâu? Dưới những tầng sâu trong lòng đất. Người đã lên nghĩa là gì nếu không phải là người đã xuống tận các vùng sâu thẳm dưới mặt đất? Thánh Augustino nói rằng, tôi nghĩ phải dạy rằng hỏa ngục ở dưới đất hơn là lập luận tại sao phải tin hỏa ngục ở dưới đất, hoặc tại sao lại phải nói rằng hỏa ngục không ở dưới đất.
Chương 7 Mặc Khải Tư nói về hỏa ngục. Câu chuyện thứ nhất với nữ tu Agreda năm 1660. Nếu ở thiên đàng, mẹ còn có thể phải đau khổ. Mẹ đau đớn nhường nào khi thấy biết bao linh hồn phải hư mất. Trong khi cuộc đời qua đi quá mau chóng như vậy, mà con cái giáo hội cứ tự vướng mắc vào giò bẫy ma quỷ, mê theo cuộc sống kiêu sa, ve vuốt dục vọng xác thịt, tự lên án phạt mình đời đời, mặc dầu được Chúa ban cho mọi thứ ân sủng. Có lẽ họ ngờ rằng được chết một cách tự nhiên, dứt bỏ được cuộc đời như loài thú là sung sướng rồi. Nhưng không đâu, còn hỏa ngục nữa, hỏa ngục đời đời sẽ ngốn nuốt họ. Tự lao mình vào đó thật ngu dại, tội lỗi chừng nào. Hỡi phàm nhân lầm lạc, các con cứ nghĩ đi đâu, các con làm gì thế? Các con có biết thế nào là nhìn thấy Thiên Chúa nhãn tiền, là thông phần đời đời vào sự sống và vinh quang của người không? Các con tìm gì để thay vào hạnh phúc vô cùng ấy được? Con sẽ không thể tìm được một hạnh phúc nào khác đâu. Ai đã làm tâm trí các con mờ đục và mê loạn như thế? Các con cũng phải suy nghĩ cho kỹ rằng, lao nhọc ngắn mà hạnh phúc hay tai họa vĩnh cửu sẽ vô cùng. Trích trong Maria, Thần Đô Huyền Nhiệm.
Câu chuyện thứ hai, Ba Thị Nhân Fatima, năm 1917. Ngày 13 tháng 7 năm 1917, Đức Mẹ Maria hiện ra với ba thị nhân. Lucia kể lại, sau khi đến đồi Covadaria, gần chỗ cây sồi, nơi nhiều người đang lần hạt, chúng con lại thấy chớp sáng và sau đó Đức Mẹ hiện đến. Bà muốn con làm gì? Ta muốn các con tới đây ngày 13 tháng tới. Ta muốn các con tiếp tục lần hạt hàng ngày tôn kính Đức Mẹ Mân Côi, để xin hòa bình cho thế giới và chấm dứt chiến tranh, vì chỉ có Đức Mẹ có thể giúp. Hãy hy sinh cầu cho các tội nhân và lập lại mỗi khi hy sinh. Lạy Chúa Giêsu, vì yêu mến Chúa để cầu cho tội nhân thống hối và đền tạ trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ. Nói xong, Đức Mẹ mở rộng tay ra như đã làm trong hai lần trước. Những tia sáng thấu qua trái đất và chúng con thấy một biển lửa. Ma quỷ và các linh hồn dưới hình người bị dìm vào đó như những cục than hồng cháy đen hay đỏ sực đang ngòi ngóp phập phồng, có lúc bị tung lên với những ngọn khói đen kịt rồi văng trở lại biển lửa kinh khiếp, rên xiết, thống khổ và thất vọng. Điều đó làm chúng con kinh hãi và run sợ. Chắc vì thế mà chúng con khóc thét lên, như những người chung quanh con sau này cho con biết. Quỷ dữ có thể phân biệt vì chúng coi hung dữ tàn bạo như những quái vật khủng khiếp chưa từng thấy, cháy đen hay đỏ rực như than trong lò. Kinh sợ và hốt hoảng, chúng con ngước nhìn xin Đức Mẹ cứu giúp. Đức Mẹ nhân từ buồn sầu nhắn nhủ: các con vừa thấy hỏa ngục, nơi tội nhân khốn nạn phải rơi vào. Để cứu họ, Chúa muốn thiết lập trên thế giới sự tôn sùng trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ. Đức Mẹ dạy sau kinh sáng danh của mỗi chục kinh kính mừng, thì nên đọc thêm lời kinh này: lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn.
Câu chuyện thứ ba với nữ tu Josepha năm 1923. Trong cuốn Tiếng gọi tình yêu, Chúa cho chị xuống hỏa ngục, chị viết lại rằng: tôi bị đẩy vào một cái hang có lửa đỏ rực, và dường như tôi bị ép giữa hai khối lửa, và có dùi sắt nung đỏ xuyên thấu khắp mình tôi. Một mùi hôi thối nồng nực khiến người ta phải ngột ngạt gớm ghê, nôn mửa bay tỏa khắp nơi như mùi thịt thối đốt chung với diêm sinh và hắc yến. Tiếng gào thét inh ỏi. Chị Josepha ghi lại một phiên họp của quỷ. Quỷ Chúa phán: theo ý ta, với hạng người này tụi bay làm chúng ơ hờ, rồi cuối cùng hướng theo lòng ác. Với hạng người kia, chúng bay cám dỗ chúng bằng tính tham lam, tích trữ bạc vàng, tiền của. Với hạng khác, tụi bay cho chúng cái mồi dâm dục, để chúng mù quáng trong cái thú hư đốn, nhảy nhót, khêu gợi, phim ảnh đồi trụy, sách báo tục tiểu, nhậu nhẹt say sưa, chơi bời dâm đãng, vân vân.
Chuyện thứ tư với nữ tu Faustina năm 1936. Trích nhật ký Thánh Faustina người nước Ba Lan, được Chúa Giêsu dùng làm người truyền bá lòng thương xót Chúa. Hầu hết các linh hồn trong hỏa ngục là những linh hồn đã không tin có hỏa ngục. Hôm nay tôi được một thiên thần dẫn xuống các hang hốc trong hỏa ngục. Đó là nơi cực hình ghê rợn, rộng toang hoác và rùng rợn biết bao. Tôi đã thấy các thứ khổ hình như sau. Thứ nhất, khổ hình thứ nhất tạo nên hỏa ngục chính là việc mất Thiên Chúa. Khổ hình thứ hai là lương tâm cắn rứt triền miên. Khổ hình thứ ba là thảm cảnh ấy không bao giờ thay đổi. Khổ hình thứ bốn là lửa nung xuyên thấu nhưng không hủy diệt linh hồn. Đó là một cực hình kinh khủng, một thứ lửa hoàn toàn thiêng liêng do cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa đốt lên. Khổ hình thứ năm là cảnh tăm tối triền miên và mùi ngột ngạt hãi hùng. Và mặc dù giữa tối tăm, nhưng ma quỷ và các kẻ dữ lại nhìn thấy nhau và mọi thứ độc dữ của kẻ khác cũng như của chính mình. Khổ hình thứ sáu là cứ phải ở chung với Satan. Khổ hình thứ bảy là nỗi tuyệt vọng cùng cực căm hận Thiên Chúa, những lời tà độc nguyền rủa và lộng ngôn. Mọi kẻ bị trầm luân đều phải chịu những cực hình trên, nhưng chưa phải là hết. Khổ hình thứ tám là những khổ hình đặc biệt dành riêng cho từng linh hồn. Đây là khổ hình giác quan. Từng linh hồn phải chịu những hình khổ kinh khủng không sao tả được, liên quan đến cách họ đã phạm tội. Có những hang hốc và hố sâu cực hình. Ở đó hình thức đau khổ này khác với hình thức đau khổ kia. Đáng lẽ tôi đã chết ngay lập tức khi vừa nhìn thấy những cực hình ấy, nếu như quyền toàn năng Thiên Chúa không nâng đỡ tôi. Các tội nhân biết họ sẽ bị gia hình mãi mãi, muôn kiếp tại những giác quan họ đã dùng để phạm tội.
Tôi viết điều này theo lệnh truyền của Thiên Chúa, để không còn linh hồn nào có thể viện cớ rằng hỏa ngục không hiện hữu, hoặc chưa có ai đã từng vào trong ấy, và do đó không ai có thể tả ra như thế nào. Tôi, nữ tu Faustina, theo lệnh của Thiên Chúa, đã xuống vực thẳm hỏa ngục để có thể nói cho các linh hồn biết về hỏa ngục và chứng minh sự hiện hữu của nó. Tôi không thể nói về hỏa ngục hiện giờ, nhưng tôi đã nhận được lệnh truyền từ nơi Chúa để ghi lại về hỏa ngục. Các ma quỷ hết sức căm hận, nhưng chúng phải lụy phục tôi theo lệnh truyền của Thiên Chúa. Những điều tôi đã viết ra chỉ là một bóng mờ nhạt nhòa so với những gì tôi đã nhìn thấy. Nhưng tôi xin lưu ý một điều: hầu hết các linh hồn trong hỏa ngục là những linh hồn đã không tin có hỏa ngục. Khi tôi đến đó, hầu như tôi không thể trở lại bình thường sau khi thấy cảnh hãi hùng. Trong đó các linh hồn chịu đau khổ kinh khủng biết bao. Vì vậy tôi càng cầu nguyện tha thiết xin cho các tội nhân hoán cải. Tôi không ngừng khẩn nài lòng thương xót Chúa cho họ. Lạy Chúa Giêsu của con thà chịu khổ cực, khốn khổ cho đến tận thế, giữa những đau khổ ghê rợn nhất, còn hơn là xúc phạm đến Chúa, dù chỉ một tội nhỏ mọn nhất.
Chương 8. Linh hồn hỏa ngục hiện về cho biết. Câu chuyện thứ nhất, tướng Victor người Nga. Trích trong tác phẩm Sự hiện hữu hỏa ngục của Gaston de Jesus, công giáo người Nga. Câu chuyện xảy ra tại Moscow vào năm 1812, ngay trong gia tộc tôi. Cậu tôi là tử tước Rostochin, lúc ấy là thống đốc quân sự tại Moscow. Cậu tôi giao thân với một tướng gọi là tử tước Orlov, một người tài giỏi nhưng lại khô khan đạo nghĩa. Một tối nọ sau khi dùng bữa chiều, tử tước Orlov bắt đầu nói chuyện đùa với một tướng tạm gọi là tướng Victor, vốn theo triết thuyết hoài nghi của Voltaire. Dần dần câu chuyện đưa đến vấn đề tôn giáo, thường bị hai người chọn làm đề tài chế nhạo, và dĩ nhiên trong đó có đề tài hỏa ngục. Tử tước Orlov khiêu khích trước. Ông ta nói, không rõ bên kia nấm mồ có cái gì khác hiện hữu không? Tướng Victor đáp, được rồi, nếu quả thực có cái gì đó thì một người trong hai chúng ta ai chết trước sẽ hiện về báo cho người kia biết. Anh đồng ý không? Tử tước Olaf gật đầu, đồng ý. Rồi ông giơ tay bắt tay bạn như cử chỉ giao kèo, phải trung tín giữ lời đã hứa. Sau đó một tháng, tướng Victor nhận lệnh rời thủ đô Moscow để đảm trách một chức vụ quan trọng trong quân lực Nga, vì hoàng đế Napoleon đệ nhất của Pháp vừa tuyên chiến với nước Nga. 3 tuần sau, vào sáng sớm tinh sương, tướng Victor đi một vòng để do thám địa điểm của địch quân. Bỗng ông bị một viên đạn bắn xuyên bụng, ông gục ngã và chết ngay tại chỗ. Chính lúc đó linh hồn ông trình diện trước tòa Thiên Chúa. Tử tước Olaf đang ở Moscow và không hay biết gì về thảm họa xảy đến cho bạn mình. Vậy mà cùng ngay buổi sáng hôm ấy, mặc dù đã thức giấc, tử tước Olaf vẫn còn nằm rắn lại trong giường. Bỗng chốc ông trông thấy chiếc màn che giường động đậy, rồi chỉ cách đó hai bước xuất hiện rõ ràng gương mặt tái mét của người quá cố. Tướng Victor một tay đặt trên ngực dõng dạc tuyên bố, quả thật có hỏa ngục và tôi đang bị trầm luân trong ấy. Nói xong người quá cố biến mất, từ tước Olof nhảy ra khỏi giường, mình mặc nguyên bộ đồ ngủ, chân mang dép ngủ, đầu tóc bù xù, đôi mắt thất thần, gương mặt nhợt nhạt như một miếng rẻ rách. Ông đâm đầu chạy một mạch đến nhà cậu tôi là tử tước Rotoschin, kể cho cậu tôi nghe câu chuyện vừa xảy ra. Lúc ấy cậu tôi cũng vừa thức dậy. Cậu kinh ngạc khi thấy tử tước Olof xuất hiện như một tên điên. Cậu tôi hỏi ngay, có chuyện gì xảy ra cho tử tước vậy? Ông Olof vừa thở hổn hển vừa trả lời, tôi nghĩ là mình sẽ bị điên vì sợ hãi quá độ. Tôi vừa trông thấy tướng Victor. Cậu tôi không hiểu nên hỏi, ủa, tướng Victor đã về lại Moscow rồi sao? Tử tước Olof vừa xà người trên chiếc đi văng vừa đáp, ồ, không phải vậy, ông không bao giờ trở lại nữa, và đây mới là điều làm tôi kinh hoàng. Nói xong tử tước Olof thuật lại cuộc hiện về của tướng Victor, với mọi chi tiết nghe thật rùng rợn. Cậu tôi tìm lời trấn an tử tước Olof, lấy lý do có lẽ ông chỉ là nạn nhân của một ảo tưởng, và rất có thể tướng Victor chưa chết. Thế nhưng 10 ngày sau, quân lực Nga Hoàng gọi điện cho cậu tôi, báo tin rằng tướng Victor đã tử nạn, vào đúng buổi sáng mà tử tước Olof trông thấy ông hiện về.
Câu chuyện thứ hai, bà Katarina, người Ý. Câu chuyện thứ hai được ghi rõ trong sử liệu Thánh Francesco de Geronimo, hay cũng gọi là Di Girolamo, một vị thánh nổi tiếng vào thế kỷ 18. Thánh Di Girolamo là linh mục dòng tên, chào đời tại Taranto, nhưng hoạt động tông đồ và qua đời tại Napoli, miền Nam nước Ý. Mục vụ nổi bật nhất của ngài là giảng các tuần đại phúc. Vào thời kỳ ấy, các buổi giảng thuyết thường diễn ra nơi các đường phố, tại các công viên, giữa các quảng trường hay trong các khu vực có nhà điếm. Mục đích của thánh nhân là mời gọi mọi người hồi tâm thống hối, trở về cùng Thiên Chúa và sống ngay chính. Một hôm, Thánh Francesco de Geronimo giảng trước một đám thật đông dân chúng kéo đến nghe ngài nơi quảng trường thành phố Napoli. Gần đó trong căn nhà có cửa sổ nhìn xuống quảng trường, có một phụ nữ trắc nết sinh sống với chủ đích quấy phá và lấn át tiếng nói của vị thánh. Bà cất tiếng la hét ầm ĩ và múa máy lung tung. Mọi người khuyến cáo bà im đi đều vô hiệu. Thánh Di Geronimo đành bỏ dở buổi giảng thuyết hôm ấy. Ngày hôm sau, thánh nhân trở lại giảng nơi chỗ cũ, ngạc nhiên vì thấy cửa sổ phòng bà đóng kín mít. Thánh nhân hỏi lý do tại sao. Người ta cho ngài biết bà ta đã bất ngờ qua đời trong đêm. Thánh nhân liền nói, chúng ta hãy đi xem bà. Một số đông đi theo ngài và trông thấy xác bà còn nằm sõng soài dưới đất như được linh hứng. Thánh đi Geronimo cất tiếng hỏi, hỡi Katarina, nhân danh Chúa, hãy nói cho mọi người đang có mặt nơi đây biết bà đang ở đâu. Tức khắc đôi mắt người quá cố hé mở, đôi môi động đậy, rồi bằng một giọng khàn khàn khủng khiếp, bà trả lời, ở trong hỏa ngục, tôi bị trầm luân trong hỏa ngục, đời đời, kiếp kiếp. Mọi người hiện diện toát mồ hôi lạnh, dựng tóc gáy. Lúc xuống cầu thang, thánh đi Geronimo lẩm nhẩm lặp lại, trong hỏa ngục mãi mãi. Ôi Thiên Chúa công minh, đáng run sợ biết là chừng nào. Đa số những người chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó không muốn trở về nhà trước khi xét mình kỹ lưỡng, thành tâm thống hối và sốt sắng lãnh nhận bí tích giải tội. Linh mục Francesco de Geronimo được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 7 tôn phong chân phước ngày 2 tháng 5 năm 1806 và được Đức Giáo Hoàng Gregory thứ 16 nâng lên hàng hiển thánh ngày 26 tháng 5 năm 1839. Trong hồ sơ xin phong thánh cho ngài, ghi lại chứng từ của một người như sau: con có mặt trong biến cố kinh hoàng ấy, nhưng con không biết trình bày ra sao, diễn tả như thế nào cho đúng tâm tình của con, cũng như của mấy người khác. Con chỉ biết nói một điều là, cứ mỗi lần có dịp đi ngang quảng trường và trông thấy cánh cửa sổ ấy, con như còn nghe rõ ràng tiếng nói khàn khàn, khủng khiếp: trong hỏa ngục, tôi bị trầm luân đời đời, trong hỏa ngục. Câu chuyện thứ ba, linh mục Ấn Độ được tới thăm hỏa ngục nói gì? Linh mục người Ấn Độ được thiên thần hộ thủ dẫn đi thăm hỏa ngục, luyện ngục và thiên đàng. Cha Joseph Maniangat, hiện làm quản sứ giáo xứ Công giáo Đức Mẹ lòng thương xót ở McLenny, Florida. Đây là lời chứng của ngài: tôi sinh ngày 16 tháng 7 năm 1949 ở Kerala, Ấn Độ. Cha mẹ tôi là ông bà Joseph và Teresa Maniangat. Tôi là con cả trong 7 anh em: Jose, Maria, Teresa, Lizama, Zakaria, Valsa và Tom. Khi lên 14, tôi gia nhập tiểu chủng viện Đức Maria ở Tiruvalla để bắt đầu đi tu làm linh mục. 4 năm sau, tôi vào Giáo hoàng chủng viện Thánh Giuse ở Awai, Kerala để tiếp tục đào tạo làm linh mục. Sau khi hoàn thất 7 năm triết học và thần học, tôi được truyền chức linh mục ngày mùng 1 tháng Giêng năm 1975 và làm một thừa sai trong giáo phận Tiruvalla. Chủ nhật 14 tháng 4 năm 1985, lễ lòng Chúa xót thương, tôi đi dâng thánh lễ tại một nhà thờ thuộc điểm truyền giáo ở phía bắc Kerala và bị một tai nạn chí tử. Tôi đang lái xe gắn máy thì bị đâm đầu vào một chiếc xe Jeep do một người đàn ông say khướt sau một lễ hội Ấn giáo điều khiển. Tôi được đưa gấp vào bệnh viện cách đó khoảng 35 dặm. Trên đường đi, linh hồn tôi lìa khỏi xác và tôi cảm nghiệm cái chết. Tức khắc tôi gặp thiên thần hộ thủ của tôi. Tôi nhìn thấy thân thể mình và những người đến mang tôi vào bệnh viện. Tôi nghe họ khóc và cầu nguyện cho tôi. Vào lúc ấy thiên thần của tôi nói với tôi: ta đến đem ngươi vào thiên đàng. Chúa Giêsu muốn gặp người và nói chuyện với người. Thiên thần cũng cho biết rằng dọc đường ngài muốn chỉ cho tôi thấy hỏa ngục và luyện ngục.
Hỏa ngục. Trước hết thiên thần hộ tống tôi đến hỏa ngục. Thật là một cảnh tượng khủng khiếp. Tôi nhìn thấy Satan và ma quỷ, một ngọn lửa không thể dập tắt khoảng 2000 độ F. Những con sâu bọ lúc nhúc, những con người gào thét và dãy giụa, những kẻ khác đang bị lũ quỷ tra tấn. Thiên thần nói với tôi rằng tất cả những sự chịu đau đớn này là vì đã không ăn năn thống hối các tội trọng. Sau đó tôi hiểu rằng có 7 cấp hoặc 7 mức chịu đau đớn, tùy theo con số và các loại tội trọng đã phạm khi còn sống ở trần gian. Các linh hồn trông rất xấu xí, hung tợn và khủng khiếp. Đó là một kinh nghiệm đáng sợ. Tôi nhìn thấy những người mà tôi đã quen biết, nhưng tôi không được phép tiết lộ danh tính của họ. Những tội lỗi khiến họ bị tuyên án chủ yếu là nạo, phá thai, an tử, căm thù, không tha thứ và phạm sự thánh. Thiên thần nói với tôi rằng nếu họ đã chịu ăn năn sám hối thì họ đã tránh được khỏi xa hỏa ngục, và thay vào đó sẽ được vào luyện ngục. tôi cũng hiểu được rằng một số người nhờ hối hận về những tội lỗi này mà đã có thể được thanh luyện khi ở trần gian nhờ những đau khổ họ phải chịu. Bằng cách này họ có thể tránh khỏi vào luyện ngục và vào thẳng thiên đàng. Tôi sững sờ khi nhìn thấy có cả các linh mục và giám mục trong hỏa ngục. Một số trong họ tôi không bao giờ trông đợi nhìn thấy ở đây. Nhiều người trong họ phải ở đây vì họ đã làm cho dân chúng lầm đường lạc lối với lời giảng dạy sai lầm và gương xấu của họ.
Luyện ngục. Sau khi đã đi thăm hỏa ngục, thiên thần hộ thù của tôi hộ tống tôi đến luyện ngục. Ở đây cũng vậy, có 7 cấp chịu đau đớn và lửa không bao giờ tắt, nhưng ít nóng gắt hơn hỏa ngục và không thấy cãi cọ đánh nhau như sự đau đớn chính các linh hồn này phải chịu là bị lìa xa khỏi Thiên Chúa. Một số trong những người ở luyện ngục đã phạm rất nhiều tội trọng, nhưng họ đã hòa giải với Thiên Chúa trước khi chết. Dù phải chịu đau đớn, họ vẫn được hưởng an bình và biết rằng một ngày nào họ sẽ được nhìn thấy Chúa diện đối diện. Tôi đã có dịp giao tiếp với các linh hồn nơi luyện ngục. Họ xin tôi cầu nguyện cho họ và nói dùm với mọi người cầu nguyện cho họ nữa, để họ chóng được lên thiên đàng. Khi chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn này, chúng ta sẽ nhận được lòng biết ơn của họ qua lời họ cầu nguyện, và một khi họ được lên thiên đàng, lời cầu nguyện của họ sẽ càng trở nên xứng đáng hơn. Thật khó cho tôi có thể tả lại thiên thần hộ thù của tôi đẹp dường nào. Ngài rạng ngời và chói sáng. Ngài là bạn đồng hành chung thủy của tôi và giúp đỡ tôi trong mọi thừa tác vụ của tôi, đặc biệt là tác vụ chữa lành. Tôi nghiệm thấy sự hiện diện của Ngài khắp mọi nơi tôi đi, và tôi biết ơn Ngài vì đã che chở bảo vệ tôi trong suốt cuộc sống hàng ngày. Thiên đàng. Kế đó, thiên thần của tôi hộ tống tôi tới thiên đàng. Đi qua một hầm màu trắng, lớn, sáng, chói lòa, tôi chưa bao giờ cảm nghiệm được sự an bình và niềm vui như thế này trong đời. Thiên đàng lập tức mở ra và tôi nghe tiếng nhạc mê ly nhất mà tôi chưa từng được nghe trước đây. Các thiên thần ca hát và ngợi khen Thiên Chúa. Tôi nhìn thấy tất cả các thánh, đặc biệt là mẹ Maria và thánh Giuse và rất nhiều giám mục và linh mục thánh thiện đang lấp lánh sáng như những vì sao. Và khi tôi xuất hiện trước người thì Chúa Giêsu nói với tôi, ta muốn con về lại thế gian. Trong cuộc sống lần thứ hai của con sẽ nói bằng một ngôn ngữ nước ngoài. Mọi thứ đều có thể xảy ra đến cho con với ân sủng ta ban. Sau những lời này, Đức Maria nói với tôi, hãy làm bất cứ điều gì người nói với con. Mẹ sẽ giúp con trong các thừa tác vụ của con. Lời nói không thể diễn tả hết vẻ đẹp của thiên đàng. Ở đó, chúng ta tìm thấy được an bình và hạnh phúc. Nhiều dường nào vượt quá 1 triệu lần trí tưởng tượng của chúng ta. Chúa Giêsu đẹp đẽ vượt xa hơn bất cứ hình ảnh nào có thể mô tả. Dung nhan người rạng ngời và tỏa sáng và rực rỡ hơn ngàn vạn mặt trời đang mọc. Những bức họa chúng ta nhìn thấy trên thế giới chỉ là cái bóng vẽ lộng lẫy uy phong của người. Đức Mẹ ở cạnh Chúa Giêsu, mẹ xinh đẹp và rạng ngời biết bao, không một hình ảnh nào chúng ta nhìn thấy trên thế giới có thể sánh ví được với vẻ đẹp thực sự của mẹ. Thiên đàng là quê thật của chúng ta. Tất cả chúng ta được dựng nên để đạt được tới thiên đàng và có được Thiên Chúa muôn đời. Và rồi tôi trở lại trần gian với thiên thần hộ thủ của tôi. Trong khi thân thể tôi nằm ở bệnh viện, bác sĩ hoàn tất mọi kiểm tra và tôi bị tuyên bố là đã chết. Nguyên nhân dẫn đến cái chết là mất máu. Gia đình tôi được báo tin và vì họ ở xa, cho nên ban điều hành bệnh viện quyết định chuyển thi thể của tôi xuống nhà xác. Vì bệnh viện không có máy điều hòa không khí, họ quan ngại thi thể của tôi sẽ mau chóng bị phân hủy. Khi họ chuyển thi thể của tôi xuống nhà xác, thì linh hồn tôi trở lại với xác tôi. Tôi cảm thấy một cơn đau hết sức mạnh do nhiều vết thương và xương gãy. Tôi bắt đầu thét lên. Bấy giờ người ta trở nên hoảng sợ và la lên rồi bỏ chạy hết. Một người trong nhóm lại gần bác sĩ và nói, thi thể đã chết nay đang kêu thét lên kìa. Vị bác sĩ đến kiểm tra thi thể và thấy tôi vẫn còn sống. Vì thế ông nói cha vẫn còn sống, đây là phép lạ, hãy đưa cha trở lại bệnh viện. Thế rồi khi được đưa lại bệnh viện, họ truyền máu cho tôi và làm phẫu thuật để chữa các xương gãy của tôi. Nhưng chỗ như hàm dưới, các xương sườn, xương chậu, xương cổ tay và chân phải. Sau 2 tháng tôi được cho xuất viện, nhưng vị bác sĩ chỉnh hình của tôi nói tôi sẽ chẳng bao giờ còn bước đi được nữa. Bây giờ tôi nói với ông Đức Chúa, Đấng đã trả lại sự sống cho tôi và sai tôi về lại thế gian sẽ chữa lành cho tôi. Khi đã về đến nhà, tất cả chúng tôi cầu xin một phép lạ. Sau 1 tháng, khi đã tháo băng bó, tôi không tài nào cử động được. Nhưng một ngày nọ đang khi cầu nguyện, tôi cảm thấy một cơn đau phi thường ở vùng xương chậu. Sau một lúc ngắn, cơn đau biến mất hoàn toàn, và tôi nghe một tiếng nói với tôi, ngươi được lành rồi, hãy đứng lên và bước đi. Tôi cảm thấy sự bình an và sức mạnh chữa lành trên thân thể tôi. Lập tức tôi đứng lên và bước đi. Tôi ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho tôi phép lạ này. Tôi báo cho vị bác sĩ tin tức tôi được khỏi bệnh và ông ta vô cùng sửng sốt. Ông nói, Thiên Chúa của cha là Thiên Chúa đích thực. Tôi phải theo Thiên Chúa của cha. Vị bác sĩ là một tín đồ Ấn giáo. Ông xin tôi dạy cho ông về giáo hội. Sau thời gian học hỏi đức tin, tôi đã rửa tội cho ông.